là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Yên về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm 2017, thành phố Yên Bái đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã thu hút trên 1.000 người đến dự. Những vấn đề được cử tri quan tâm nhất hiện nay đó là vấn đề quản lý đất đai, quản lý đô thị, môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, việc đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Cử tri cũng mong muốn ngân hàng ưu tiên tối đa nguồn vốn ưu đãi giải quyết việc làm cho các tổ chức cá nhân vay. Tình trạng các tấm bê tông đậy nắp cống thoát nước và tuyến đường thành trung bị vỡ nhưng chưa được thay thế. Vấn đề mất an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang trên một số tuyến đường, tình trạng hút cát sỏi trái phép trên sông Hồng gây sạt lở hai bên bờ sông và các công trình có liên quan cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cần được giải quyết dứt điểm. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư vẫn tiếp diễn, nhất là tình trạng vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tham dự hội nghị tiếp xúc đã trả lời giải đáp kịp thời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi các cấp các ngành chức năng và trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới xem xét giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Hiện nay huyện Văn Chấn đã bước vào vụ thu hoạch cam. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và trồng và chăm sóc, năm nay vùng cam ở Văn Chấn tiếp tục tăng cả ba mặt diện tích, sản lượng và chất lượng. Đến nay, nhân dân huyện Văn Chấn đã thu hoạch được trên 2.000 tấn cam quýt các loại, chủ yếu là các giống cam chín sớm như cam chanh vinh, lòng vàng, cam sen và cam đường canh. Mặc dù đang ở thời điểm chín rộ, nhưng giá bán cam vẫn ổn định. Đối với cam sen giá từ 10 đến 15.000 đồng một kg, cam đường canh từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cam, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai mô hình sản xuất theo quy trình Việt Gáp để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho cây cam, giúp người dân vươn lên làm giàu.
Theo thống kê, huyện Trạm Tấu có gần 188 hectare cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản của người dân bị đất đá vùi lấp trong trận lũ vừa qua. Trong đó, xã Hát Liều 41 hectare, Xà Hồ 72 hectare, Trạm Tấu 27 hectare. Nhằm đảm bảo diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.600 ha, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã vận động nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục. Trước mắt cải tạo đối với những diện tích có thể khắc phục được để trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày, tạo thu nhập cho người dân. Nhờ tích cực vận động nên đến thời điểm này, các diện tích bị thiệt hại đã được nhân dân cơ bản khắc phục xong để kịp thời sản xuất.
Công đoàn viên chức tỉnh hiện có gần 1.600 nữ công chức, viên chức lao động, chiếm 44% tổng số đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, tăng cường sự phối hợp với chính quyền đồng cấp, tổ chức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ công chức viên chức lao động, học tập đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác đào tạo phát triển cán bộ nữ được các cấp các ngành quan tâm. Công đoàn viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công chức viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Từ phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hàng năm đã có trên 98% nữ công chức viên chức lao động tham gia đăng ký thi đua thực hiện. Trung bình mỗi năm có trên 97% nữ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu phụ nữ hài giỏi các cấp.
Hiện nay, huyện Lục Yên có 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp học mầm non là 5 trường, tiểu học 1 trường, tiểu học và trung học cơ sở 7 trường, trung học cơ sở 3 trường và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Năm 2017, huyện Lục Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 23 trường. Để đạt được mục tiêu này, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị đạt chuẩn quốc gia, góp phần khắc phục chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng thành thị và nông thôn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương, ngày 30 tháng 11, hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 đã hoàn thành chương trình đề ra với sự tham dự của gần 134.000 đại biểu tham dự tại 900 điểm cầu. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu quán triệt nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu quán triệt nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu quán triệt nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên. Dẫn nguồn tin từ Bộ Công Thương được các báo đăng tải sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tăng giá điện bình quân ở mức 6,08% từ hôm nay, mùng 1 tháng 12. Thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ đã giải trình chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện làm cơ sở cho quyết định tăng giá này. Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc thang, bậc 1 từ 0 đến 50 kWh. Giá bán lẻ điện tương đương 1.582,99 đồng trên 1 kWh. Bậc 2 từ 51 đến 100 kWh. Giá bán lẻ điện 1.634,62 đồng trên 1 kWh. Bậc 3 từ 101 đến 200 kWh. Giá bán lẻ điện bình quân 1.892,72 đồng trên 1 kWh. Bậc 4 từ 201 đến 300 kWh. Giá bán lẻ tương ứng 2.374,5 đồng trên 1 kWh. Bậc 5 từ 301 đến 400 kWh, tương ứng 2.649,8 đồng trên 1 kWh. Bậc 6 từ 401 kWh trở lên, tương ứng 2.735,83 đồng trên 1 kWh. So với giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng từ ngày 16 tháng 3 2015 đến trước ngày 1 tháng 12, các hộ tiêu thụ điện theo các bậc sẽ phải trả tăng thêm tương ứng tối đa 4.900 đồng trên một tháng bậc 1, 9.950 đồng trên một tháng bậc 2, 20.550 đồng trên một tháng bậc 3, 33.750 đồng trên một tháng bậc 4, 48.350 đồng trên một tháng bậc 5. Hộ tiêu dùng bậc 6 phải tăng chi theo lũy tiến. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố trong 11 tháng của năm 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là con số cao kỷ lục so với cùng kỳ năm trước. Đó là minh chứng sinh động, thể hiện chủ trương của Đảng và các giải pháp của Chính phủ đang ngày càng được thể hiện hóa, phát huy hiệu quả, bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Theo bài báo, khởi nghiệp vừa là môi trường và là xu thế lập nghiệp của một số bộ phận lớn giới trẻ hiện nay. Đó là tín hiệu vui, xu hướng tích cực của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, khuyến khích ý tưởng sáng tạo phải đi kèm với tính khả thi. Bởi trong môi trường cạnh tranh, cơ hội và rủi ro thành công và thất bại luôn song hành. Ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi nó được triển khai hiệu quả trên thực tế, khẳng định sức sống và khả năng phát triển ổn định bền vững. Vậy nên, đặt mục tiêu về số lượng của những ý tưởng sáng tạo là cần thiết, nhưng việc hỗ trợ kiểm soát, thẩm định tính khả thi của các ý tưởng sáng tạo ấy còn quan trọng hơn. Những vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây hết sức nghiêm trọng, có vụ đã vượt mọi tưởng tượng của một người bình thường. Xử nghiêm là điều không thể khác, nhưng với những vụ hành xử xâm hại trẻ em cả thể chất và tinh thần ngay tại các nhà trẻ, thì sau khi xử nghiêm vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta đều biết, nạn nhân trẻ em của những vụ bạo hành ở nhà trẻ phần lớn là con công nhân, con người nghèo. Cũng phải nhìn nhận rằng chính quyền ở các địa phương đã xây nhà trẻ và mẫu giáo công lập, nhưng số lượng vẫn không đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ. Vậy thì chỉ có một giải pháp, chính quyền ở các địa phương khi làm việc với các nhà đầu tư, các ông chủ nhà máy phải buộc được họ cam kết và thực hiện xây dựng những nhà trẻ, nhà mẫu giáo đủ khả năng đón nhận tất cả con em công nhân đúng độ tuổi của nhà máy hay công ty mình. Khi gia đình công nhân gửi trẻ, họ phải đóng học phí hàng tháng cho con mình, nhưng số tiền phải tương xứng với mức lương của họ và không bị buộc đóng thêm những phụ phí. Đó là giải pháp căn cơ nhất bảo đảm sự an toàn cho các nhà trẻ và mẫu giáo nơi mà con công nhân được gửi. Sau khi những ồn ào chung quanh cuộc thi Hoa hậu Đại dương vừa tạm lắng xuống thì nhiều hình ảnh và thông tin không mấy lạc quan về đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia do Hiệp hội Sắc đẹp Thế giới tổ chức hàng năm đang diễn ra tại Ba Lan tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn và một số trang báo. Có lẽ chưa bao giờ câu chuyện Hoa hậu khiến nhiều người thấy nản như bây giờ. Nản vì ngày càng có nhiều cuộc thi Hoa hậu được tổ chức, đến mức công chúng khó mà nhớ chính xác tên các hoa hậu cũng như tên cuộc thi mà họ đăng quang. Nản vì nhiều sự kỳ lạ đã xảy ra trong các cuộc thi nhan sắc Việt Nam, những biểu hiện tiêu cực ở một số cuộc thi, những nhan sắc được tôn vinh thiếu sức thuyết phục, cách hành xử kém văn hóa của một số người đẹp sau đăng quang, rồi những lùm xùm trước trong và sau một số cuộc thi hoa hậu đã và đang làm giảm sút sự mến mộ của công chúng. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc cấp phép, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm đối với các cuộc thi hoa hậu, tránh việc một số tổ chức cá nhân lạm dụng các cuộc thi để phục vụ những mục đích thiếu lành mạnh.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa hôm 29 tháng 11, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục chia rẽ xung quanh cách thức đối phó với Bình Nhưỡng. Các biện pháp trừng phạt và lên án của cộng đồng quốc tế cho tới nay không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nga đang đặt câu hỏi về động cơ thực sự của Mỹ sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo về cuộc chiến tranh có thể hủy diệt chính quyền Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc về lời tuyên bố này, đồng thời yêu cầu phía Mỹ giải thích rõ hơn về chính sách đối với Triều Tiên. Washington cũng muốn thuyết phục Bắc Kinh và Moscow áp dụng cấm vận dầu mỏ đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc mới đây đã lên án vụ phóng tên lửa hoa song của Triều Tiên hôm 29 tháng 1, song bày tỏ quan điểm cho rằng các biện pháp cấm vận và trừng phạt chỉ làm căng thẳng gia tăng và đẩy tình hình đi xa hơn.
Ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May đã gặp Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz tại thủ đô Riyadh để thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen. Trước đó phát biểu khi tới thăm Iraq, Thủ tướng May đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo hiện nay ở Yemen, đồng thời cho biết sẽ phát đi một thông điệp rõ ràng với giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út rằng London mong muốn cảng Hodeidah mở cửa để hỗ trợ tiến trình nhân đạo và thương mại. Ngày 28 tháng 11, một tàu cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã cập cảng Hodeidah, tuy nhiên cảng này đã bị chính phủ Ả Rập đóng cửa. Theo bà May, cộng đồng quốc tế hiện đang quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã bắt đầu chiến dịch không kích ở Yemen từ tháng 3 năm 2015. Ả Rập Xê Út đã kêu gọi Thủ tướng Anh bán vũ khí cho quốc gia này trong bối cảnh các cuộc xung đột ngày càng gia tăng.
Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu vừa công bố báo cáo cho biết chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố kéo dài 3 năm qua của liên minh này tại Iraq và Syria đã khiến 801 dân thường thiệt mạng. Báo cáo cho biết từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2017, Liên quân quốc tế đã tiến hành hơn 28.000 đợt công kích và pháo kích vào các mục tiêu khủng bố ở hai nước Iraq và Syria, trong đó có 1.790 cuộc tấn công bị cáo buộc gây thương vong cho dân thường. Trong số này có 199 cáo buộc đã được điều tra và xác nhận chính xác, 695 cáo buộc khác đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên, con số 801 dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích do Liên quân quốc tế công bố hoàn toàn khác so với số liệu thống kê của các tổ chức phi chính phủ. Theo số liệu của Tổ chức Giám sát Chiến tranh trên không, các cuộc không kích của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã khiến ít nhất 5.961 dân thường ở hai nước Iraq và Syria thiệt mạng.
Văn phòng Thủ tướng Liban vừa cho biết trong tuần sau, ông Saad al-Hariri có thể sẽ rút lại tuyên bố từ chức và tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng. Thủ tướng Liban Saad al-Hariri nhận định hiện tại mọi vấn đề đều đã tiến triển theo hướng tích cực. Nếu tình hình vẫn tốt đẹp như vậy, ông sẽ rút lại tuyên bố từ chức để tiếp tục tại vị. Hôm 4 tháng 11, Thủ tướng Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức khi đang có chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út với lý do lo ngại bị ám sát. Ông cũng đồng thời chỉ trích Iran luôn tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Tới ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Liên bang Saad al-Hariri đã trở về nước và có cuộc gặp với Tổng thống Michel Aoun. Sau cuộc gặp, ông Hariri quyết định tạm hoãn việc từ chức theo yêu cầu của Tổng thống.
Ngày 30 tháng 11, truyền thông Ukraine đưa tin ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại một phiên tòa ở bang miền đông nước này. Theo cảnh sát bang Dnipro-Tetovsk, vụ việc xảy ra khi phiên tòa đang xét xử một vụ án giết người hàng loạt xảy ra vào tháng 2 năm 2016. Cha của một trong số những người bị sát hại đã bất ngờ rút chốt nổ hai quả lựu đạn mang theo. Vụ nổ khiến ông này thiệt mạng tại hiện trường và 10 người khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Trong số những người bị thương có 3 bị cáo và nhân viên tòa án. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của người cha đã chết. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, từ năm 2010 đến nay, huyện Văn Yên đã thực hiện bổ nhiệm trên 130 lượt lãnh đạo quản lý, 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện đạt chuẩn hóa theo quy định. Việc chuẩn hóa, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Để tìm hiểu về những khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở huyện Văn Yên, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Đảng ủy huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, là xin ông đánh giá kết quả về cái thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa của huyện Văn Yên trong cái thời gian qua.
Quán triệt sâu sắc cái nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong những năm vừa qua, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy Văn Yên cũng đã có cái chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ về số lượng, đảm bảo cơ bản về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng cái tổ chức cơ quan đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý. Thực hiện nghiêm cái quy định về phân công, phân cấp, việc quản lý cán bộ, quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và việc sử dụng cán bộ đảm bảo đúng với ngành nghề đào tạo, phù hợp với các cái công tác mà đảm nhiệm, nhằm phát huy hết cái khả năng cũng như năng lực của cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ thì cũng được thực hiện kịp thời theo nhiệm kỳ từng năm, và thực hiện cái công tác kiểm tra này thì có trọng tâm trọng điểm. Cùng với đó thì đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thì luôn được quan tâm củng cố, nâng cao về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý điều hành. Công tác đánh giá cán bộ thì từng bước đi vào nề nếp, cụ thể, toàn diện hơn, chất lượng đánh giá được nâng lên, việc đánh giá theo các cái tiêu chí và các cái chất lượng để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công. Và căn cứ vào cái kết quả đánh giá hàng năm thì Ban thường vụ huyện ủy kiên quyết là đưa ra khỏi bộ máy và bố trí công tác khác đối với một số cán bộ công chức vi phạm những cái điều mà đảng viên không được làm. Về công tác đào tạo bồi dưỡng thì để chuẩn bị tốt cho cái đội ngũ kế cận bố trí sử dụng cán bộ thì đảng bộ huyện cũng đã luôn chú trọng và quan tâm đến cái việc cử cán bộ đi đào tạo để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc và cán bộ trẻ ở các xã vùng cao cũng như là vùng dân tộc.
Với những kết quả đã đạt được thì trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa ở huyện Văn Yên đã gặp những khó khăn gì ạ?
Đối với việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo ở cấp cơ sở thì còn có những cái khó khăn hạn chế. Đó là một số các chức danh cán bộ công chức cấp xã đã đạt chuẩn về trình độ nhưng mà do tuổi cao này, năng lực hạn chế này, lại chưa đủ các cái điều kiện để nghỉ hưu, thì chưa có các chính sách hỗ trợ hợp lý nhằm động viên khuyến khích các cái cán bộ trên nghỉ việc nên vẫn phải bố trí trong bộ máy, dẫn đến là cái kết quả thực hiện cái nhiệm vụ là chưa cao, chưa bố trí bổ nhiệm được cái đội ngũ cán bộ trẻ và có cái chuyên môn nghiệp vụ để thay thế. Việc đánh giá cán bộ vẫn là một khâu yếu nhất. Việc này thì cũng đã kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng mà chậm được khắc phục. Một số các cái cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở thì hạn chế về tư duy tầm nhìn, còn lúng túng trong triển khai các thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, thiếu tính khoa học trong xây dựng kế hoạch tổ chức điều hành. Thế thì trình độ năng lực quản lý kinh tế xã hội cũng không linh hoạt, không sáng tạo trong cái điều hành, chưa có nhiều các cái biện pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ thì mới hiện nay cũng đang tập trung chú trọng về số lượng, cơ cấu, cho nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch. Quy hoạch chưa sát, chưa gắn và chưa liên thông với lại công tác đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ.
Vâng, thưa ông, là để giải quyết những khó khăn đó thì huyện Văn Yên sẽ có những cái giải pháp gì trong cái thời gian tới ạ?
Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 đã cho thấy là ở cơ sở vẫn có một số các hạn chế, như công tác quy hoạch thì còn mang tính là cục bộ địa phương, nội bộ, nể nang, dòng họ. Công tác đào tạo bồi dưỡng thì chưa thực sự sát với tình hình thực tiễn. Bố trí cán bộ cũng chưa phù hợp với lại chuyên môn, sát với lại tình hình. Chuyên môn bố trí cán bộ thì chưa phù hợp với chuyên môn được đào tạo là vẫn có. Với cái mục tiêu là tiếp tục xây dựng cái đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu tham nhũng lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí, có tư duy đổi mới sáng tạo và có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn 2020-2025. Thì để đạt được những cái mục tiêu đó thì huyện cũng đã xác định trong thời gian tới thực hiện 4 cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau đây. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện cái chiến lược cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp các ngành và thực hiện nghiêm cái công tác tinh giản biên chế theo quy định, khuyến khích, động viên các cán bộ cơ sở mà không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác còn hạn chế, sức khỏe yếu, nghỉ công tác và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ có chuyên môn nghiệp vụ vào bộ máy. Lựa chọn tuyển dụng cán bộ công chức viên chức vào bộ máy là thông qua cái việc công khai này, minh bạch này, rộng rãi để đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng trong tuyển dụng. Cái nội dung thứ hai là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, các cái văn bản có liên quan đến công tác cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong cái thực hiện công tác cán bộ của các cấp ủy. Đảng bộ sẽ nghiên cứu xem xét việc lấy tín nhiệm của nhân dân, sự hài lòng, mức độ tin cậy, thái độ phục vụ đối với bộ máy chính quyền ở địa phương và các cái cá nhân công chức. Thứ ba là tiếp tục xây dựng và nâng cao cái chất lượng hoạt động của các cái tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Nội dung thứ tư là cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát, thực hiện cái quy trình bổ nhiệm cũng như là giới thiệu cán bộ ứng cử vào các cái vị trí lãnh đạo và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên các cán bộ có thành tích trong công tác, đồng thời là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, qua 2 năm thực hiện dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới tại tỉnh Yên Bái đã góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội tại địa phương. Đây cũng là dự án đầu tiên can thiệp một cách trực tiếp và có hiệu quả tới nạn nhân bị hại, giúp họ thay đổi nhận thức trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.
Những năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn xã Minh Xuân, huyện Lục Yên diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí chưa cao. Trước thực trạng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chọn xã Minh Xuân làm điểm tham gia dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới. Theo đó, dự án đã thành lập nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, hỗ trợ cho 8 nạn nhân bị bạo lực gia đình với tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng không tính lãi trong 6 tháng đầu tiên. Là người quê gốc Hà Giang sang Yên Bái lấy chồng từ khi còn trẻ, chị Ma Thị Thương thôn 5 xã Minh Xuân huyện Lục Yên những tưởng sẽ có cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vài năm sau đó khi đứa con đầu lòng chào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn. Bản thân chị Thương không có việc làm, chồng cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, lại bị bạn bè lôi kéo dụ dỗ rượu chè. Mỗi lúc như thế chị lại bị chồng chửi bới đánh đập. Nhiều năm phải sống trong cảnh cam chịu, kinh tế kiệt quệ, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Xuân vận động tham gia vào dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới, chị đã được hỗ trợ 15 triệu đồng phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó không chỉ bản thân chị Thương mà cả chồng chị cũng đã thay đổi nhận thức, tình trạng bạo lực gia đình không còn xảy ra. Chị Ma Thị Thương, thôn 5, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chia sẻ.
Từ khi tôi được các tổ chức giúp đỡ thì tôi cũng cảm thấy là tinh thần mình được phấn chấn hơn, được an ủi nhiều hơn, không cảm thấy chán nản và lo lắng nữa. Với lại cũng học được nhiều kỹ năng từ các anh chị ở bên tổ chức thì giúp đỡ cho. Với lại về nhà tôi cũng biết cách ứng xử với chồng, biết cách chăm sóc con, biết cách làm kinh tế gia đình, bây giờ cũng cảm thấy ổn hơn nhiều.
Còn đối với chị Hà Thị Mến, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tham gia vào dự án, chị không chỉ có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, con cái được ăn học đầy đủ hơn mà kinh tế gia đình cũng ngày càng đi lên. Trước đó, chị Hà Thị Mến cũng đã phải sống trong cảnh cam chịu chồng bạo hành tới 6 năm liên tục, bởi chị kết hôn từ khi mới 17 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để có thể làm vợ làm mẹ. Khó khăn về kinh tế cũng chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn, những vụ bạo lực gia đình cứ thế diễn ra. May mắn được tổ chức hội phụ nữ xã vận động tham gia vào dự án, nên cả hai vợ chồng chị Hà Thị Mến đã nhận được giá trị của hạnh phúc gia đình, cùng giúp đỡ nhau làm ăn phát triển kinh tế ngày một ấm no hơn. Chị Hà Thị Mến, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên phấn khởi nói.
Em tham gia vào này thì về em cũng tâm sự lại với chồng em, thì chồng em cảm thấy hiểu biết hơn ngày trước ạ. Thì em cũng chia sẻ với em, giúp đỡ em mọi công việc ạ. Thì em cũng thay đổi hơn từ lúc trước em chưa tham gia này. Từ giờ thì hai vợ chồng em cũng cố gắng, vì em cũng vay được cái vốn thì về làm chuồng trại chăn nuôi.
Hiện nay, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên vẫn còn trên 31% là hộ nghèo và cận nghèo. Toàn xã có tới 15 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm trên 85%. Thu nhập chủ yếu của nhân dân trên địa bàn là sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi. Cái vòng luẩn quẩn đói nghèo đã khiến tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn xã theo đó ngày càng gia tăng. Từ khi triển khai thực hiện dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới, ngoài việc hòa giải mâu thuẫn tranh chấp trong gia đình, các thành viên trong dự án còn được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, thường xuyên tiếp cận các kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần tham gia vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiến bộ văn minh. Chị Đỗ Thị Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Có thể thấy sự thay đổi rất đáng kể của các thành viên tham gia từ khi tham gia dự án ấy, thì được tiếp cận về kiến thức về vốn vay, thì chị em đã có cái sự thay đổi rất đáng kể về cái vấn đề bạo lực cũng như là về kinh tế. Mọi công việc gia đình được chia sẻ, các cái vấn đề ở công việc của gia đình được bàn bạc thống nhất, và đặc biệt là chị em được tham gia các hoạt động xã hội như là hoạt động của nhóm, hoạt động của hội phụ nữ tổ chức, thì kinh tế gia đình cũng đã ổn định, và đặc biệt hơn nữa là cái tình trạng bạo lực gia đình là đã chấm dứt, không còn tình trạng bạo lực gia đình tại các cái thành viên nhóm nữa, và góp phần giảm tình trạng bạo lực trên địa bàn của xã Minh Xuân.
Để dự án hoạt động hiệu quả, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cùng với tổ chức hội các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bình đẳng giới về phòng chống bạo lực, tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội để nâng cao nhận thức, tiến đến chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.